trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình kịch sống hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức vở kịch Tâm lý xã hội Thiện ác của soạn giả Vũ Đức Duy, với thành phần diễn viên
nữ kịch sĩ Thúy Hồng,
Lê Huỳnh,
Huỳnh Long Giang,
Khánh Hòa và Đỗ Thành.
Kính mời quý vị thưởng thức sau đây.
Mày làm cái gì vậy? Bộ mày sợ hả? Cái gì cũng phải bình tĩnh một chút mới thành công chứ. Mày quên hết cái chương trình tao phát họa cho mày trước khi vào cái nhà này hay sao?
Dạ đâu có đại ca, em nhớ chứ.
Nhớ? Mày thử nói tao nghe coi.
Dạ đại ca, điều thứ nhất á là xem địa hình địa thế. Điều thứ hai á là vào cái nhà này. Điều thứ ba á là ăn cắp một ít tiền. Nếu mà không có tiền á thì ăn cắp một vài vật quý giá.
Thôi mày đến đi.
Ây da,
cái đồ dốt nát, dùng sai danh từ. Mày phải nói điều thứ ba là lấy một ít tiền. Nếu không có tiền thì lấy một vài vật quý giá. Lấy chứ không phải là ăn cắp. Mày dùng cái từ ăn cắp nó hạ phẩm giá con người quá đi. Nè, bây giờ mày thử nói lại tao nghe coi.
Dạ, điều thứ ba á là lấy một ít tiền. Nếu không có tiền á thì lấy một vài vật quý giá.
Đúng.
Dạ, còn điều thứ tư là
khám lớn chí quà kiểu mày á.
Dạ, cho sao quýnh hoài vậy?
Cái điều thứ tư á là điều quan trọng. Mày có thể quên được thì cái đời của mày không có làm được việc gì lớn hết trơn. Mày nghe tao nói nè. Điều thứ tư là cần ăn mỗi đứa một bụng cho thật no. Để có sức lội bộ về xứ 40 cây số.
Nhưng mà nếu không có cái gì để ăn á mà cũng không có cái gì để lấy thì sao?
Nè, mày hãy nhìn cho kỹ cái căn nhà này. Đây á là một gia đình khá giả, tiền sẽ có dư. Và ít nhất trong phòng ăn phải có một tủ lạnh. Ở trong cái tủ lạnh cũng có thức ăn đầy đủ cho 10 người.
Nhưng mà đại ca quên cách đối phó. Nếu lỡ gặp chủ nhà thì sao?
Nếu gặp chủ nhà thì nói rõ cho họ biết.
Trời đất ơi! Trời ơi! Sao đại ca kỳ quá vậy? Nói cho họ biết sao được đại ca?
Trời ơi! Thì nói cho họ biết, đặng họ sợ.
Hả?
Để mình lấy tiền một cách dễ dàng và ăn uống tự do.
Nhưng mà nếu họ không sợ thì sao?
Nếu họ không sợ, tao sẽ dùng cách khác.
Cách gì vậy?
Tao sẽ lại họ.
Ý trời đất ơi! Sao kỳ cục vậy?
Nhưng mà mày tin tưởng thằng anh mày đi. Thằng anh mày á đủ tài đủ mọi mánh khóe để dìu dắt mày trên con đường nghệ thuật ăn trộm.
Trời ơi, ăn trộm mà có nghệ thuật nữa. Thôi bây giờ đại ca ở đây đi, để em vô trong kia em kiếm coi có cái gì á lấy ra hai anh em mình ăn nghe không. Ê dạ, sao quýnh em nữa?
Tao biểu mày đi lấy chứ đâu có biểu mày đi ăn trộm. Mà mày bò như vậy, mày đi lấy là đi thẳng người lên.
Em cũng muốn thẳng người lắm chứ bộ, nhưng mà thẳng người đói quá, thẳng gì nổi, nó cong vòng xuống rồi nè.
Cái thằng cha vô duyên, ai quen hồi nào đâu, chào một cái lãng chất rồi tuốt vô trong mà.
Nè, ông Thùy đâu?
Ông Thùy nào?
Ông Thùy là chủ cái nhà này.
Không biết.
Còn vậy, cô Hồng đâu rồi?
Cô Hồng nào?
Trời, cô Hồng là con gái của ông Thùy. À, chắc có lẽ anh mới tới nơi này, nên anh không biết chứ gì. Thôi được, anh nghe tôi dặn nè. Một chút nữa đó, cô Hồng có về, anh lập tức nói lại với cô Hồng, có tôi là Tâm, vị hôn phu của cổ, đến tìm. Anh nghe rõ chưa? Thôi, tôi đi đây.
Ủa, cái thằng này là cái thằng nào vậy cà? Trời ơi, sao nó dám coi mặt mình tầm thường quá vậy? Bộ nó không thấy mặt tôi ngầu như vậy hả? Trời ơi, cái mặt giết người nè. Ai đừng có thấy tao như vậy rồi mày khi dễ tao không mày?
Ai, thằng nào khi dễ anh? Để cho em.
Ai, sao tao biết được?
Ủa, nó đâu rồi?
Nó đi rồi.
Đại ca ơi, em nói đại ca nghe nè. Cái nhà này nó kỳ quá à, trống trơn nè. À. Trong phòng không có người, mà trên lầu cũng không có người. Chỉ có đằng sau bếp có một bà già đang nấu một nồi cháo, khói bốc lên nghi ngút.
Ở đây không có người, mà trên lầu cũng không có người.
Dạ đúng.
Như vậy là chủ nhà đi vắng.
Phải.
Vậy mày đi ra sau bếp, biểu bà già nấu cháo dọn lên đây cho tao với mày ăn.
Ủa, dọn lên hả đại ca?
Thì dọn lên.
Dạ, nhưng mà em nhìn kỹ á, đó là cái nồi cháo heo á.
Cháo heo cũng đem lên.
Đem lên làm gì?
Đem lên cho mày ăn á, cái đồ ngu.
Ây dạ, quýnh hoài à. À quên, đại ca ơi, em kiếm cùng hết nhà, không có cái gì để lấy hết trơn á. Em lấy được có cái búa với cái kèm nè.
Rồi, rồi. Ăn trộm chuyên môn, bây giờ thành ăn cắp giặc. Tao cho mà hay nha mày. Mày lấy cái búa với cái kèm này á, mày đứng vịnh xe hơi là bô lít nó bắt mày liền á.
Ủa sao vậy đại ca?
Thì người ta nói mày gỡ đồ phụ tùng xe hơi, cái đồ ngu à.
Ây dạ, trời ơi, cái đầu này bị quýnh mớp hết rồi nãy giờ rồi. Ngu nữa, nhà này không có gì hết. Đại ca, hay là mình đi kiếm nhà khác đi đại ca.
Không, tao có đi đâu hết á, tao ở lại đây.
Chi vậy?
Tao chờ chủ nhà về, tao hỏi coi cái thằng hồi nãy mới chụp cước tao á, là cái thằng nào.
Trời ơi trời, bọn anh quên hai anh em mình là hai thằng tù mới vừa được phóng thích hay sao? Bỏ đi đại ca ơi. Đi đại ca, đi, đi mau.
Không được, không được, không được rồi. Nè, mày thấy hay không?
Sao?
Cái thằng cha đi trước là ông Thùy chủ nhà này đó. Còn cô gái đi sau là cô Hồng, con gái của ông Thùy.
Ủa, sao đại ca hay quá vậy? Ai đại ca cũng biết tên hết trơn à.
Ơi ở thế gian này người nào mà tao không biết tên mày? Tên tao mà tao cũng biết nè.
Ôi, bây giờ chạy trốn đi. Chạy trốn đồ đi, bây giờ trốn chỗ nào? Thôi lên lầu đi, lên lầu trốn đi.
Đồ ngu. Ăn trộm chuyên môn, hết biết đường trốn rồi sao đồ lên lầu mày? Ta hỏi mày vậy chứ chủ nhà về, người ta ngay trên cầu thang rồi, mày xuống ở nào?
Vậy bây giờ, trốn ở đâu đây đại ca?
Thì lựa mấy cánh cửa mà núp, nếu chủ nhà về người ta không có thấy thì thôi.
Nhưng mà nếu người ta thấy?
Thì tông cửa chạy cho lẹ, đi.
Ừ, đi mau, đi mau.
Con à.
Dạ, ba nói chi?
Con à, từ sáng tới giờ ba với con đi lo chuyện đó. Tuy là chưa có kết quả gì, nhưng mà con đừng có bao giờ nói cho má con nghe. Nếu má con hay được chuyện này á, thì chắc má con sẽ buồn rầu. Buồn rầu rồi sanh ra đau ốm. Má của con mà đau ốm trong lúc này á, ba thiệt không biết chạy tiền đâu để lo thuốc thang cho má của con nữa đó.
Ba, thôi ba đừng có buồn nữa. Cũng đừng lo nghĩ nhiều. Ba, con vừa nghĩ ra cái chuyện này cũng hay lắm. Ba nhớ không, con còn có cái kiền đó, con để ở trong tủ. Bây giờ ba cho phép con bán đi, để ba trang trải nợ nần nha ba.
Cái kiền của con có đáng giá gì đâu. Giá lại ba thiếu nợ của chú hai con nhiều quá rồi. Hơn nữa cái kiền đó là vật kỷ niệm mà má của con đã cho con. Con hãy giữ lấy và không có được bán nghe.
Ba, mà con cũng không hiểu tại sao từ hồi nào tới giờ ba có chịu buôn bán gì với ai đâu. Mà sau khi không, các ba nghe lời chú hai hùng hạp làm ăn với chú, rồi giấy tờ sổ sách ba giao hết cho chú à. Vậy mà bây giờ đó chú có lời, còn ba thì ba lỗ đến sạt nghiệp luôn.
Tại vì ba quá tin chú hai của con. Chú đã lừa gạt ba. Vậy mà hôm qua đó, ba đã nhận được một cái thư bảo đảm của chú gửi cho ba. Chú bảo là nội trong ngày hôm nay chú sẽ đến đây để lấy cái nhà này, để mà thế vào cái món nợ mà ba đã thiếu chú đó.
Hả? Ba nói sao? Ba nói chú hai con sẽ đến lấy cái nhà này để trừ nợ à? Trời ơi, sao chú tàn nhẫn quá vậy ba? Chú mà lấy cái nhà này rồi, rồi gia đình mình ở đâu ba?
Ở đâu thì ở con à. Tại vì ba còn mắc nợ chú của con mà. Thôi bây giờ ba lên lầu nghỉ ngơi một chút nha.
Ba lên nghỉ đi ba.
Rồi, tao với mày hết thời rồi.
Sao vậy đại ca?
Thì tao với mày vô nhầm cái nhà người ta hết thời đang xuống dốc.
Nói vậy chắc vừa rồi anh không nghe cái cô... Cô...
Cô Hồng.
Dạ cô Hồng á. Cô nói cô còn cái kiện cổ cô để ở trong rương á. Bây giờ anh ở đây nhà tôi vô tôi lấy á.
Nè. Tao cấm mày không được lấy bất cứ cái gì trong nhà này nha mày.
Vậy chứ, đại ca kêu tôi vô nhà này để lấy đồ mà.
Tao biểu mày, nhưng mà tao cũng có quyền bác bỏ chương trình. Vì tình thế thay đổi rồi. tao cấm mày không có được ăn cắp, trong khi tan gia người ta đang bối rối. Mày chưa biết ăn năn mà. Tao muốn bỏ tù mày thêm vài năm nữa.
Rồi bây giờ tính sao đây?
Thôi đi, đi nhà khác.
Đổi quá, sợ đi không có nổi đề ca rồi. Ý, ông chủ nhà ông ra kìa.
Dạ, chào ông.
Dạ, mời ông ngồi chơi.
Cái thằng này vô duyên mà.
Vậy?
Ta chủ nhà mày mời gì?
Ủa, nè, hai chú ở đâu tới đây?
Dạ, thưa ông, hai anh em chúng tôi lỡ bước.
Dạ, lỡ bước.
Dạ.
Lỡ bước là thế nào đây?
Dạ.
Nè. Sao hai chú ra dấu giống như hát hồ hoảng quá vậy?
Dạ không có.
Dạ không có. Dạ. Lỡ bước là...
Là sao? Tôi hiểu rồi.
Dạ.
Cái chuyện lỡ đường á, nó là thường thôi hà. Lỡ đường như hai chú á, chắc có lẽ khát nước lắm phải không?
Dạ đâu có khát. Dạ không có khát. Dạ đói bụng à.
Ồ, không sao. Nếu hai chú đói bụng á, tôi mời hai chú. Sẵn gia đình tôi sắp dùng cơm.
Hả?
Hai chú cứ vào ăn một bữa với vợ chồng của tôi đi.
Hả?
Hai chú cứ tự nhiên nha.
Dạ.
Không ngại gì hết á.
Dạ không ngại.
Nói thật với hai chú chứ, là hai chú gặp gia đình của tôi trong lúc này á, thật ra cũng không có được sung túc gì cho lắm đâu. Nhưng mà dù sao, đãi hai chú một bữa cơm để đỡ lòng cũng không thành vấn đề.
Dạ cảm ơn ông.
Dạ cảm ơn ông.
Không có chi. Hai chú cứ tự nhiên đi. Tôi mời thật tình mà.
Dạ.
Dạ
thôi,
vô.
Tôi vô đây nha.
Dạ vô đi đại ca.
Đại ca. Tao mày đi vô ăn cơm.
Đi.
Ê! Tao biểu mày ăn cơm, chứ đâu có biểu mày đi cải rương. Sao mày đi rón rén vậy mày? Tao với mày đi ăn cơm có thiệp mời hẳn hồi mà.
Dạ vậy hả? Vậy là đi đàng hoàng.
Đi. Dạ thưa cô.
Chú làm tôi hết hồn. Hai chú ăn cơm no rồi chưa?
Dạ no rồi. Ông bà ở đây nhân đức hết sức vậy đó. Gia tài con nồi cơm bay lớn à. Ông bà nhịn không có dám ăn. Thấy tụi tôi đói nhường như tụi tôi ăn. Vậy mà cô coi, mới vừa ngồi xuống á, là thằng quỷ này nó làm hết 4 chén à.
Còn chú mấy chén?
Dạ tôi có 9 chén à. Dạ thưa cô, hình như là cô đang có chuyện gì buồn.
Đâu có. Tôi đâu có buồn.
Có. Tôi mới thấy cô ngồi đây khóc.
Dạ, tại vì tôi bụi rớt vô con mắt, thành ra tôi chậm mắt đó, chứ tôi đâu có chuyện gì buồn. Thế bây giờ hai chú thì định chừng nào thì lên đường?
Dạ thưa cô, anh em tụi tôi đi liền.
Tụi bay à?
Gì?
Dạ thưa cô, anh em tụi tôi ở lại đây luôn chứ không có đi nữa.
Ủa, vậy sao chú kia nói là đi liền?
Tôi nói thì cô nghe, còn cái thằng này nó nói đó hả, cô đừng có thèm nghe.
Ủa sao vậy chú?
Dạ, vì tôi chỉ huy đó mà.
Thôi được, chú muốn ở lại đây cho đến bao giờ cũng được. Nhưng mà hai chú lên đường á thì nhớ nói cho tôi biết, để tôi biếu hai chú một ít tiền làm lộ phí.
Dạ, cảm ơn cô.
Ê, dạ, đau quá. Thằng quỷ này, nghe nói tiền á thì xòe tay ra. Dạ thưa cô, anh em tụi tôi thấy ông bà và cô có lòng tốt, biết thương kẻ nghèo, cho nên tôi định xin ở lại đây một đôi bữa để coi có việc gì giúp đỡ cho ông bà và cô.
Dạ cảm ơn chú. Hai chú cứ ở lại đây chơi vài hôm cũng được. Bây giờ hai chú ở đây để tôi vô trong coi ba má tôi có cần gì hay không nha. Ý mà hồi nãy tới giờ nói chuyện với hai chú tôi cũng quên nữa, để hỏi thăm hai chú ở đâu tới đây.
Dạ
ở Chí Hòa.
Hả? Hai chú làm gì ở Chí Hòa?
Dạ thì bị nhốt ở trỏng.
Hả? Hai chú làm gì mà bị nhốt ở trong chiếc quạt?
Dạ đâu có làm gì đâu cô.
Dạ phải, tụi tôi đâu có làm gì đâu. Cái thằng này ăn trộm nè. Cô biết không, nó ăn trộm tài tình lắm. Nó ăn trộm đến một cách nghệ thuật cao siêu, có thể nói là nó ăn trộm đến mức độ tinh vi. Dạ cũng vì vậy mà thành ra nó bị tù hết 3 năm.
Vậy còn chú thì... Chú mấy năm?
10 năm.
Hả? Chú ơi, chú làm gì mà bị tới 10 năm?
Dạ làm ơn.
Làm ơn sao mà ở tù chú?
Làm ơn mà có làm nghĩa nữa. Hai thứ đó trộn lộn cho nên tôi mới ở tù.
Chú nói gì tôi không hiểu.
Dạ để tôi kể đầu đuôi cho cô nghe. Thưa cô, cách đây 10 năm, có một hôm tôi đang đi ngoài đường thì tình cờ tôi thấy một cái đám đông. Tôi mới đến đó tôi coi, thì ra đó là một đám đánh lộn. Nhưng mà ác hai, ở trong cái đám đánh lộn đó có một người cao lớn dền vàng lại đi đánh một người ốm yếu hết sức tàn nhẫn. Tôi thấy như vậy, rồi tôi tự nhiên tôi nhớ đến cái câu kiến nghĩa bất duy vô võng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Rồi tự nhiên cái máu nóng của tôi nổi lên, tôi mới bước đại vô nắm cổ cái thằng cao lớn dền vàng, tôi đấm cho một đấm, tức thì nó té xuống đất một cái rầm, bị 10 năm.
Chú đánh người ta có một cái mà làm gì bị tới 10 năm? Theo tôi nghĩ thì dù cho chú đánh mạnh thế mấy đi nữa cũng không đến nỗi 10 năm.
Nhưng mà đằng này bị tôi đấm cho nó một cái nát bét cái cuốn họng luôn.
Trời ơi, chú ơi, sao chú dữ quá vậy chú?
Đâu có, cô vậy chú hiền khô à cô ơi. Cô đừng có sợ, gia đình cô là gia đình hiền đức, giữ cho cách mấy đi nữa, hay là có kẻ nào giữ hơn chúng tôi đi nữa đó, cũng không thể nào dám làm cái điều gì hại đến ông bà và cô.
Dạ phải, chú nói tôi nghe cũng rất phải, nhưng gia đình tôi, ba tôi gặp toàn những chuyện gì đâu không à. Chú nghĩ coi nè, ba tôi thật thà ngay thẳng, từ hồi nào tới giờ ba tôi không có hề biết buôn bán với ai. Vậy mà ba tôi nghe lời chú hai tôi hung hạp gì với chú, giấy tờ sổ sách gì ba tôi cũng tin giao cho chú hết á. Vậy mà bây giờ chú thì lời, chú giàu có, còn ba tôi thì sạt nghiệp. Chú coi, thậm chí còn cái nhà này nè mà chú hai cũng muốn siết đi để trừ nợ. Ba tôi giao cái nhà này cho chú hai rồi, gia đình tôi cũng không biết đi đâu ở đâu. Tôi thấy ba má tôi buồn rầu, tôi thương ba má tôi quá chú à.
Thưa cô đừng có lo, ở đời làm tốt không bao giờ lỗ, chỉ có những kẻ hung dữ lừa đảo trộm cắp như cái thằng này nè thì nó phải bị tù 3 năm. Còn tôi á, đã lỡ tay đánh một mạng người, tôi phải bị tù 10 năm. Trong 10 năm dày đặc ở trong tù, tôi vừa suy nghĩ vừa để đền tội, và nó cũng giúp cho tôi sự suy nghiệm dài để mà tôi biết rằng ở đời lòng tốt không bao giờ lỗ, lòng tốt sẽ được sự đền trả lại.
Chú nói vậy tôi nghe tôi cũng hiểu.
Thấy không, tôi nói ra cô nghe cô hiểu liền, còn cái thằng này nói hoài nó không hiểu gì hết trơn hết trọi. Nói hoài mà nó cứ ăn trộm hoài.
Thôi bây giờ hai chú ở đây nha, để tôi vào trong tôi lấy một ít quà có gì để biếu hai chú.
Trời ơi trời, sao đại ca kỳ quá à? Tự nhiên đi khai lý lịch với cổ làm gì, giấu đi chứ.
Giấu làm gì, tao phải thành thật nói cho cô ấy biết. Mặc dầu những lời nói của tao vụng về nhưng ít ra cũng an ủi và xoa dịu tấm lòng một người thiếu nữ dịu dàng. Mày là con người mất hết cái thiện năng rồi.
Anh Thùy! Anh Thùy ơi! Anh Thùy à! Ủa? Sao cái nhà này không ai trưởng cái trội vậy?
Vậy chứ nào ngồi đây đây?
Ôi trời! Làm tôi hết hồn mày!
À, được rồi. Hai đứa tụi bay à, ra dỡ cấp xe, mang hai cái vali vô đây cho tao.
Từ nay, mày ra ngoài xe, để tao ngồi đây đối phó với nhà này.
Đại ca bảo trọng vậy đại ca.
Ủa? Còn mày? Sao ngồi đây mày?
Ủa? Tôi ngồi đây là tôi đi đâu?
Mày đi ra ngoài xe, xách hai cái vali vô đây cho tao. Mở lên! Tôi giỡn chơi với mày hả mày? Sao còn ngồi đó? Không chịu đi!
Ủa? Tôi giỡn với ông hồi nào?
Hả? Mày đi không? Hả? Đi không?
Đi thì đi chứ làm gì dữ vậy?
Kìa, chú hai. Chú tới hồi nào vậy? Sao chú không cho tôi hay?
Trước khi tôi tới đây, tôi đã gửi cho anh lá thư bảo đảm. Ở trong đó tôi đã nói...
Để đâu đây ông già?
Ý, bộ trong nhà này tụi bay không biết để vào đi chỗ nào hả?
Nè. Hai chú làm ơn vui lòng đem giùm hai cái vali lên trên lầu giùm đi ha.
Này, mày nghe rõ chưa? Để ở trên lầu á.
Ôi, ai dồi, ai, ai, ai. Mày đuôi không mày? Để vali đụng trúng đầu tao à? Tụi muốn gì hả? Tôi cho anh chị biết nha, anh chị cố tình chỉ chấp hai thằng này trong nhà để nó làm nhục tôi, có phải không?
Nè, chú hai nói không phải như vậy đâu. Hai người này là khách qua đường, họ lỡ đường ở tạm một ít hôm thôi.
Thôi, tôi không muốn nghe nữa. Mà nè, trước khi tôi tới đây, tôi đã viết cho anh cái lá thư bảo đảm. Tôi đã nói rõ ràng ý định của tôi. Anh đã hiểu rồi chứ?
Tôi hiểu rồi chú à.
Chú hai, xin chú thương ba má cháu. Chú nghĩ coi, gia đình cháu chỉ còn có cái nhà này, mà chú đuổi đi thì ba má cháu biết đi đâu bây giờ? Chú, trao lại chú. Dạ, xin chú quản lại ít lâu đi, để ba cháu cố gắng trả cho chú.
Ở đâu thì ở, tao không cần biết. Tao bây giờ không có thời giờ, tao còn phải thanh toán nhiều chuyện lớn, tao không thể chờ. Nếu như mà lọt không xong hả, đừng trách tao nha.
Chú hai à, cháu lại chú. Chú thương giùm ba má cháu mà. Cháu lại chú hai à. Chú hai.
Không, ba đã nói là ba đã cấm con không được gian sinh mà. Con gian sinh như vậy, rồi chú hai con động lòng, chú để căn nhà này lại cho gia đình mình thì sao? Con đi vô trong đi.
Dạ.
Chú hai, dù sao, từ bây giờ cho đến ngày mai, tôi vẫn còn là chủ quyền của cái căn nhà này. Vậy tôi mời chú lên lầu nghỉ đi.
Được, anh mời tôi đi. Nãy giờ nó nhiều quá cũng mệt rồi. Rồi đi, đứng lại. Ê, mày nói chuyện với ai vậy mày?
Tôi nói với ông á, tôi biểu ông đứng lại.
Tao không thèm nói chuyện với tụi bay.
Đứng lại. Ê, ông thấy cái này là cái gì? Cái này là cây búa chứ chưa, đập đá còn bể đừng nói chưa đập ông nghe chưa.
Ê, tụi bay làm gì vậy? Tính ăn cướp hả? Nè, tao nói cho tụi bay biết nha. Tao la lên bây giờ đó, tao la đó.
Ê, đừng có la tầm bậy nha. Ông la tầm bậy là bắt ông chứ không phải bắt anh em tụi tôi đâu à.
Đúng rồi đó.
Cái gì, sao? Tụi bay nói sao? Bắt tao hả? Chứ sao? Vì chính ông ăn cướp mà còn đòi bắt ăn cướp.
Mày nói gì hả?
Tao ăn cướp cái gì? Của ai?
Ông ăn cướp nhiều lắm. Ông ăn cướp tiền của ông Thùy. Ông lại còn manh tâm ăn cướp cái nhà của ông Thùy ha. Ăn cướp cái nhà của một người lương thiện, một người hiền đức. Chỉ vì quá tin cậy ông mà mất hết cơ nghiệp.
Ê, tao nói cho tụi bay biết nha. Tụi bay không được khổng lắm với tao chứ chưa? Ông Thùy ông thiếu nợ của tao. Vậy, tao đến đòi nợ. Tao không ăn cướp của ai hết. Tao đòi nợ cái giấy tờ mà.
Như vậy là ông thằng ăn cướp có giấy tờ, cái đồ khốn nạn.
Ê, tụi bay không được khổng hết chưa?
Gặp một thằng bất lương như ông hả? Không hổng cũng uổng lắm.
Tôi cũng hổng luôn, đồ khốn nạn.
Tụi bay dám hổng với tao hả? Hả?
Rồi sao?
Tao lại không? Hả? Dám hổng hả?
Này, mày biết ổng là ai không mày?
Không biết.
Không biết sao mày dám hổng mày? Dạ, thưa ông, cái thằng này nó không biết gì hết á. Thành ra nó hổng ẩu với ông. Dạ, xin ông vui lòng tha lỗi bỏ qua xí xóa cho nó đi ha. Dạ, kể từ bây giờ tôi cũng không có dám hổn với ông. Tôi chỉ xin phép ông á cho tôi được hân hạnh gọi ông là cái thằng khốn nạn.
Mày muốn gì hả? Hả? Tụi mày tính cướp tao hả? Hả? Tao la bây giờ đó.
La hả? La hả? Tao giấu một cái bây giờ.
Mày biết tao là ai không?
Còn mày biết cái thằng bên kia là ai hay không? Nó là một thằng ăn trộm. Nhưng mà nó ăn trộm rất có nghệ thuật.
Đúng.
Còn tao á là một thằng sát nhân bất đắc dĩ. Cái đời của tao, tao lỡ tay đánh chết một mạng người rồi. Mà cái người đó cũng hung dữ, quỷ quyệt, lừa đảo gian ác cũng giống như mày vậy đó. Bây giờ thấy cái bản mặt của mày, tự nhiên tao nhớ đến hình ảnh xưa. Tao ngứa tài quá.
Sắc đẹp luôn đại ca.
Trời ơi, tôi lại
bóp
mấy chú.
Bóp cổ chả.
Tôi lại mấy chú.
Rút mắm ăn chả.
Mấy chú vui lòng tha chết cho tôi đi. Tôi không biết, tôi lỡ dạy. Mấy chú ơi, mấy chú tha cho tôi đi mấy chú.
Được rồi, tao sẽ tha chết cho mày.
Dạ, cảm ơn.
Nhưng mà tao để cho cái thằng bạn tao giết mày.
Này, dạ.
Đi hành tức thì.
Để đó cho em. Hồi nãy là tôi dùng một cái búa ông chưa sợ đúng không? Bây giờ chơi luôn cái kèm nữa nè. Nè, đó búa là để gõ ông nè, kèm là để nhổ
mà
ông
làm
nè.
Gì vậy này? Hả?
Dạ, bữa nay em làm nha sĩ, em nhổ răng thằng cha già này.
Ê, đừng có nhổ răng nó.
Dạ.
Để răng cho nó ăn cháo.
Dạ.
Nè, tôi lại hại chú, tha chết cho tôi đi. Hai chú bắt tôi làm cái gì tôi cũng chịu hết. Trăm lại ngàn lại hại chú mà. Hai chú biết tôi làm gì tôi cũng chịu hết.
Được. Được rồi, tao sẽ tha chết cho mày.
Dạ, cảm ơn chú. Dạ.
Nhưng mà đó, tao bắt mày phải làm việc theo ý muốn của tao.
Dạ, được. Chú tha chết cho tôi, muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết.
Cái việc này rất dễ dàng.
Dễ dàng.
Nhẹ nhàng. Lẹ làng và gọn gàng. Này,
dạ.
Đừng vuốt đuôi nữa mày.
Dạ.
Mày là thằng ăn trộm. Bây giờ mày lấy cái văn chương ăn trộm của mày đọc cho cái thằng ăn cướp nó nghe đi.
Được, để đó cho em đại ca. Nghe đây mày, viết vô. Tôi tên là... Trời ơi, sao không viết? Là mày đó.
Dạ.
Mày tên gì?
Nguyễn Văn Hai.
Dạ. Cái gì? Nguyễn Văn Hai hả? Đại ca, nó là Nguyễn Văn Hai kìa. Ây dạ.
Nè. Dạ.
Tao hỏi lại mày mà họ Lê á.
thì tôi ký vô con mắt mày đó nha.
Ừ, móc bắt đó.
Dạ, Lê Văn Hai.
Thế, nó láo đấy chưa?
Họ Lê mà nó dám nói là họ Nguyễn hả? Tao đang cầm cái kèm nha, tao rút móng mày nữa nha.
Bây giờ viết tiếp. Viết vô.
Viết.
Dạ. Tôi bằng lòng làm giấy này.
Dạ.
Để xí xóa tất cả những công nợ của ông bà Thùy đã thiếu tôi từ trước tới nay. Vì dạ. Làm ăn thất bại.
Dạ.
Viết vô.
Ký vô. Viết rồi thì ký vô.
Dạ.
Ký.
Ký vô đây.
Dạ,
ký. Dạ, ký. Mày không ký, tôi ký vô con mắt mày bây giờ.
Đó, ký rồi đại ca. Bây giờ đại ca kiểm lại coi đúng không nha.
Trời, vậy là mất hết rồi.
Nhanh đây.
Mất.
Không nào.
Nè.
Cái gì vậy?
Chuyện gì mà sầm vậy?
Có chuyện gì không hai chú?
Dạ đâu có gì.
Chuyện gì chú Hai?
Dạ, thưa ông bà, không có gì. Ông bà và cô yên tâm đi. Anh em chúng tôi rất cảm kích cái lòng tốt của ông bà và cô đã giúp đỡ anh em chúng tôi trong những ngày qua. Như vậy trước khi lên đường á, chúng tôi xin gửi lại cho ông bà và cô mảnh giấy này để gọi là đền ơn.
Giấy gì vậy?
Ba coi cái giấy gì vậy ba?
Để ba coi.
Giấy này vui lắm.
Dạ vui lắm.
Ông mở ra coi đi.
Để coi.
Riêng có mình cha Hai này á là cha buồn thôi à.
Chẳng những buồn mà cha còn khổ nữa.
Cái giấy này là cái giấy mà hai chú đã bắt chú Hai viết để mà trừ nợ đó hả?
Nè, anh Thùy à,
hả?
Tôi cho anh biết nha. Hai thằng nó ép buộc tôi đó, bắt tôi ký vào giấy này, chứ giấy này không có giá trị gì hết.
Chú Hai à,
hả?
Cái giấy này có giá trị hay không là do nơi tấm lòng tốt của hai người bạn thôi.
Hả?
Thằng Tâm, vị hôn phu của con Hồng, đã vui lòng trả hết số nợ đó rồi.
Bà. Hay là bây giờ anh Tâm đã giúp mình rồi, bà cứ xé giấy nợ cho chú yên lòng đi ba.
Xé thì cũng được, nhưng mà làm như vậy đó là phụ lòng tốt của hai người bạn. Hay là chỉ bằng trả giấy này lại cho chú Hai của nó đi.
Để
chú nó yên lòng.
Đưa đây. Cảm ơn nha.
Trả lại cho chú nè.
Chú Hai à, bây giờ chú đã cầm giấy nợ trong tay rồi. Kể từ nay, cháu yêu cầu chú đừng bao giờ trở lại căn nhà này nữa.
Nghe chưa? Sao còn đứng đó?
Đi.
Đi thì đi chứ.
Chạy bắt tiêu rồi đại ca.
Dạ thôi xin phép ông bà và cô, chúng tôi lên được.
Nè hai chú à.
Dạ.
Hai chú hãy ở lại chơi ít bữa rồi hãy về.
Nhớ nghe chú Hai, hai chú ở lại đi.
Ở lại đi.
Dạ, thưa ông bà. Từ hôm mà tụi tôi được phóng thích tới bây giờ, chúng tôi chưa có về thăm nhà. Nếu có dịp, chúng tôi sẽ ghé lại thăm ông bà và cô. Gia đình ông bà ăn ở hiền đức. Nếu phải bảo vệ ông bà mà lãnh thêm 10 năm nữa, tôi cũng cam lòng. Còn mày?
Dạ.
Bộ không biết nói câu nào nghe được sao mày?
Dạ, em không có văn chương. Thôi đại ca nói sao thì em nói giống vậy được rồi.
Vậy là anh Hai muốn lãnh thêm 3 năm nữa phải không?
Dạ không có.
Dạ vậy thôi chào ông bà và cô, chúng tôi lên đường nha.
Dạ xin chào ông bà và cô.
Cảm ơn chú nha.
Ghé thăm gia đình chúng tôi nha.
Dạ xin chào.
Chào hai chú, cảm ơn hai chú.
Chương trình kịch sống đến đây tạm ngưng. Thúy Hồng và toàn ban kịch sống xin chào tạm biệt.